Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2026 có tiêu đề Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, giảng chân tướng trong trại tạm giam và nhà tù, khuyên thoái 143 người. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nơi X, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 5 năm 2026. Tôi năm nay 57 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 29 năm. Có một năm, tôi và vợ, cũng là đồng tu, bị đồn công an địa phương bắt cóc đến trại tạm giam, sau đó bị kết án nặng phi pháp và bị giam vào nhà tù để bức hại. 1. Đãi ngộ đặc biệt. Khi tôi mới bị đưa vào phòng giam chuyển tiếp của trại tạm giam, các phạm nhân trong phòng bắt tôi đứng sát vào tường và hỏi tôi là ai. Tôi nói, tôi học Pháp Luân Công. Họ sững sờ một chút, sau đó bảo tôi đứng ra sau ngồi, cũng không hề hung bạo với tôi. Tôi nói, tôi đã 2 ngày không ăn gì rồi, cho tôi chút đồ ăn đi. Rồi họ đưa cho tôi một chiếc bánh bao và một gói mì tôm. Ăn xong, tôi lại hỏi, tôi có thể tắm một chút không? Họ cũng đồng ý. Sau đó, một người đứng đầu trong nhóm phạm nhân nói với tôi rằng, ở đây từng giam 2 học viên Pháp Luân Công, nhân phẩm đều rất tốt. Trong tâm tôi hiểu rõ, đây chính là hoàn cảnh mà các đồng tu bằng thiện hành đã khai sáng cho tôi. Tôi thấy những phạm nhân vào sau đều bị quát mắng lớn tiếng, còn phải cởi hết quần áo để kiểm tra thân thể, trong khi tôi hoàn toàn không phải trải qua những điều này. Trong trại tạm giam, giường số 1, số 2 và số 3 của mỗi phòng giam là dành cho những người quản lý. Trong đó giường số 1 là đại ca, có quyền lực lớn nhất. Đại ca của phòng giam này minh bạch chân tướng Đại Pháp và có nhận thức chính diện về Đại Pháp. Buổi tối tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho 5 phạm nhân, bao gồm cả đại ca trong đó. Mọi việc rất thuận lợi, họ đều đồng ý. Ban ngày tôi giảng chân tướng cũng không ai quản tôi, càng không có ai ép tôi học thuộc nội quy phòng giam. Có một người đứng đầu nhóm, mỗi ngày đều hô lớn ở sân hóng gió rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cũng không ai quản anh ta. Ngộ tính của anh ta rất tốt, còn bảo với tôi rằng có phải quốc ca cũng không được hát không? Tôi đáp, không được hát. 8 ngày sau tôi phải chuyển sang phòng giam khác. Đại ca trong phòng nói với tôi, chú quá là thật thà rồi, những người luyện Pháp Luân Công các chú đều là người tốt. 2. Chú nên bảo cho tất cả mọi người trong phòng giam đều biết chân tướng. Tôi đến phòng giam mới. Phòng giam này vừa mới được lập. Buổi tối, đại ca trong phòng này yêu cầu mỗi người nói lý do vì sao mình vào đây. Đến lượt tôi nói, tôi là người luyện Pháp Luân Công. Ai muốn tìm hiểu chân tướng thì có thể tìm đến tôi. Trong phòng giam có 3 đại ca. 2 đại ca kia lập tức nói, không được tuyên truyền ở đây. Tôi liền nhẹ nhàng giảng, rất nhanh đã khuyên thoái được 4 người. Mấy hôm sau, một sinh viên đại học bị bắt vì phát tán trang web đổi trụy. Cậu ấy đến gần tôi và nói, cháu thấy trong phòng giam mình chỉ có chú là nói chuyện có trình độ, cũng có tố chất nhất, cháu muốn nói chuyện với chú. Cậu ấy kể rằng ở bên ngoài đã từng tìm hiểu một chút chân tướng Đại Pháp. Khi đi du lịch ở Đài Loan cũng đã làm tam thoái, hy vọng tôi có thể giảng thêm cho cậu ấy. Tôi đã giảng cho cậu ấy về việc Đại Pháp dạy con người chiều theo chân, thiện nhẫn làm người tốt, kể về việc tôi đã hơn 20 năm không phải uống thuốc, phân tích những sơ hở trong vụ án giả tự thiêu ở Thiên An Môn, nói về những thảm họa do các cuộc vận động của Đảng Cộng sản gây ra, và kể về tàng tự thạch ở Quý Châu. Cậu ấy nói, chú nên bảo cho tất cả mọi người trong phòng giam đều biết chân tướng. Tôi đáp, nhưng đại ca không cho giảng. Cậu ấy nói, cứ để cháu lo, cháu thân với đại ca. Nói rồi cậu ấy kéo tôi đến trước mặt đại ca, bảo tôi giảng chân tướng. Mặc dù đại ca không lập tức tam thoái, nhưng từ đó trở đi, tôi đã có thể công khai giảng chân tướng. Có một lần nọ, khi ra hóng gió, tôi kể cho đại ca nghe về tàng tự thạch. Anh ta nói, thật thế sao? Người nhà tôi ở Quý Châu từng kể với tôi còn không tin cơ đấy. Tôi nói, là thật đấy, vé vào khu du lịch chính là in hình tảng đá ấy. Nghe xong, đại ca cuối cùng cũng đồng ý tam thoái. Lại có một lần tivi trong trại tạm giam mất tín hiệu. Đại ca bảo tôi ngồi ở giữa, giảng chân tướng cho cả phòng giam. Một buổi sáng, cậu sinh viên đó nói với tôi, tối qua cháu mơ thấy Vương Mẫu Nương Nương bảo cháu xuống trần gian bắt yêu quái, không biết có ý nghĩa gì. 9 giờ sáng hôm đó, cậu ấy bị gọi đi hầu tòa. Kết quả bị tuyên án treo 1 năm, trả tự do tại tòa. Kiểm sát viên thường trú tại trại giam vốn nói với cậu ấy sẽ bị kết án từ 3 đến 7 năm. Vậy mà cậu ấy chỉ bị giam 4 tháng đã được thả ra ngoài. Tôi biết đây chính là phúc báo cho cậu ấy vì đã giúp tôi giảng chân tướng. Đợi đến khi tất cả mọi người trong phòng giam này đều minh bạch chân tướng và làm tam thoái, tôi lại bị chuyển sang một phòng giam khác. 3. Cuối cùng cháu đã hiểu rồi. Sư phụ tốt, đại pháp tốt. Khi tôi đến phòng giam mới, ngay buổi tối hôm đó tất cả mọi người trong phòng đều đã làm tam thoái. Tôi có thể luyện công, cũng có thể giảng chân tướng. Ngủ cạnh tôi là một cậu thanh niên người Cát Lâm. Cậu ấy rất cảnh giác với tôi. Tôi liền giảng chân tướng đại pháp, giảng về vụ án giả tự thiêu cho cậu ấy nghe. Cậu ấy nói, cháu thấy chú cũng không giống như trên TV nói. Nói thật, 2 đêm đầu cháu đều không ngủ ngon vì sợ chú đấy. Từ đó trở đi, ngày nào cậu ấy cũng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp. Tôi dạy cậu ấy học thuộc các bài thơ trong Hồng Ngâm. Trí nhớ của cậu ấy kém nhưng rất nỗ lực. Cậu ấy luôn suy nghĩ rằng, tại sao lại có nhiều người theo đại pháp đến như vậy? Vào một buổi tối nọ, cậu ấy hào hứng nói với tôi, cuối cùng cháu đã hiểu rồi, là sư phụ tốt, đại pháp tốt. Sau này cậu ấy cũng đắc được phúc báo. Kiểm sát viên thường trú tại trại giam nói, cậu ấy sẽ bị kết án hơn 5 năm. Kết quả chỉ 1 năm 9 tháng là đã được về nhà. 4. Cháu chính là đến vì chú. Vào một ngày nọ, một tội phạm tái phạm tội đánh nhau từ phòng giam khác được chuyển đến, hơn 30 tuổi, đang bị cùm chân. Cậu ấy nhảy lên giường của tôi, hỏi, ồ, chú luyện pháp luân công à? Tôi đáp, đúng vậy. Cậu ấy lập tức ngồi xếp bằng ngay ngắn, nói, cháu chính là đến đây vì chú, cháu cuối cùng cũng gặp được người luyện pháp luân công rồi. Cậu ấy kể rằng chú cậu ấy làm việc ở Bắc Kinh. Trong giới của chú ấy có rất nhiều người vượt tường lửa xem tin tức chân thực, có hiểu biết chính diện về pháp luân công. Cậu ấy đã đồng ý thoái đoàn. Cậu ấy rất quý tôi, ngày nào cũng chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm. Con người chỉ cần bộc lộ ra mặt thiện thì thực sự rất đáng yêu. 5. Chàng trai Vân Nam minh bạch chân tướng. Một ngày nọ, có một chàng thanh niên người Vân Nam đến, bị bắt vào vì đánh nhau. Ban đầu cậu ấy không tiếp nhận chân tướng, nhưng lâu dần cậu ấy phát hiện tôi không giống những người khác, mọi người cũng đều tôn trọng tôi. Cậu ấy liền dần dần tiếp nhận chân tướng, thoái xuất khỏi đội thiếu niên mà cậu ấy từng tuyên thệ gia nhập. Cậu ấy coi tôi như tri kỷ, chuyện gì cũng kể với tôi. Khi cậu ấy ra hầu tòa, thẩm phán ép cậu ấy thừa nhận một việc mà cậu ấy không làm, nói rằng nếu không thừa nhận thì sẽ bị kết án nặng. Cậu ấy nói mình không làm, nhất quyết không thừa nhận. Lúc trở về, cậu ấy nói với tôi rằng, cháu là người được ảnh hưởng từ chú, việc không làm thì không thể trái lương tâm mà nói là đã làm được. Kết quả cậu ấy bị kết án ít hơn tội phạm chính 1 tháng. Lúc sắp đi, cậu ấy nhờ tôi dạy 10 bài thơ trong Hồng Ngâm, học thuộc rất nhanh. 6. Ông nói thật linh nghiệm, tôi ra ngoài sẽ đọc sách đại pháp. Một ngày nọ, có một kẻ phạm tội giết người, tên là Lão Ca đến, hơn 50 tuổi. Vợ ông ta ngoại tình, ông ta đánh gãy 6 cái xương sườn của bà ấy. Ngày hôm sau, người vợ treo cổ tự tử. Ông ta nói mình không giết bà ấy. Ông ta bị bệnh ngoài da, không ai muốn đưa chậu rửa mặt cho ông ta. Tôi liền đưa cho ông ta. Ông ta rất vô tư, trải qua những chuyện này mà vẫn có thể nói cười. Tôi giảng chân tướng cho ông ta nghe. Ban đầu, ông ta không để tâm. Ngày nào ông ta cũng bị thẩm vấn. Cuối cùng đã thừa nhận giết vợ. Tôi hỏi ông ta tại sao lại thừa nhận. Ông ta nói cảnh sát tra tấn ông ta, không cho ngủ, còn lừa ông ta rằng sau khi thừa nhận sẽ được gặp con trai, được hỏa táng thi thể. Kết quả là những điều mà cảnh sát hứa hẹn không có điều nào được thực hiện. Ông ta biết mình đã bị lừa. Tôi liền khuyên bảo ông ta, nói, ông như thế này chẳng phải là cũng bị lừa gạt sao? Đảng Cộng sản bức hại Đại Pháp cũng là làm giả như vậy đấy. Ông ta đã đồng tình và thoái đội. Tôi hỏi ông ta rằng, rốt cuộc thì ông có giết người không? Ông ta nói, tôi thật sự không giết, là bà ấy tự treo cổ mà. Tôi nói rằng, ngày nào ông cũng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, tôi tin là sẽ có kỳ tích. Không lâu sau, cáo trạng được đưa xuống, đề nghị mức án từ chung thân trở lên. Trước khi mở phiên tòa, tòa án đã mời luật sư trợ giúp pháp lý cho ông ta. Sau khi xem hồ sơ, luật sư đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ, đã bác bỏ lời khai của bên công an, nói rằng ông ta cấu thành tội cố ý gây thương tích, bị kết án 3 năm. Tôi nói, ông niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo đã khởi tác dụng rồi. Ngày hôm sau, cảnh sát quản lý nói, chỉ cần mẹ vợ và con trai ông viết đơn bái nại, ông sẽ được hưởng án treo và về nhà. Buổi tối, bản tin phát sóng về sự bùng phát của virus Trung Cộng. Lão Ca nói, ông nói thật linh nghiệm. Hôm qua, vừa nói đến ôn dịch, hôm nay đã đến rồi. Tôi ra ngoài sẽ đọc sách Đại Pháp, cũng sẽ cho con trai tôi đọc. 7. Câu chuyện ở khu cách ly của nhà tù. Sau khi bị bắt vào nhà tù, vì dịch bệnh nên tôi bị cách ly một tháng. Tôi bị giam riêng trong một căn phòng, bị hạn chế ra ngoài. Tôi giảng chân tướng cho một phạm nhân làm nhiệm vụ trực ban. Anh ta đã thoái đảng, còn giúp tôi truyền tin tức. Buổi tối lén đưa dao cạo râu cho tôi. Hai phạm nhân trẻ tuổi mỗi ngày đều mang nước cho tôi. Một người trong đó bí mật nói, cháu biết Pháp Luân Đại Pháp hảo cũng biết trời sẽ diệt Trung Cộng. Người còn lại đã làm tam thoái. Rất nhiều phạm nhân ở khu cách ly khi đi ngang qua phòng của tôi đều gọi nhỏ, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Và tôi cũng đáp lại. Vào một đêm nọ, tôi mơ thấy hai bé trai khoảng 3-4 tuổi đang chơi trong bùn. Nói là con của tôi không quản được. Ngày hôm sau, một phạm nhân trẻ tuổi có xăm chữ Thượng Thiện Nhược Thủy gọi tôi vào nhà vệ sinh và hỏi, nước ngoài đều công khai luyện Pháp Luân Công, tại sao Trung Quốc lại không cho luyện? Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ấy đã vui vẻ làm tam thoái. Sau đó lại có một thanh niên dính líu đến băng đảng xã hội đen đến. Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ấy cũng đã thoái đội. Tôi nhớ lại giấc mơ, có lẽ là nhắc nhở tôi phải thức tỉnh hai đứa trẻ này. Hết thời hạn cách ly, tôi bị đưa vào khu giam giữ chuyên bức hại Pháp Luân Công, phải chịu đựng 4 năm tra tấn tàn khốc, thập tử nhất sinh. Trong trại tạm giam và nhà tù, tôi đã khuyên thoái tổng cộng 143 người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web v.minhui.org.